ของตัวเองฝั่งในนิพพานก็ย้ายบ้องแหงเลยลามไปย้อนเรื่องต่อถ้าไปกาจุ้งซังฝักบ่อในกระยิบจงกินด่าเนื้อบางวิเยื่อในก็บ้องแหงเลยให้หอยตีฉันซ้าเพียงหลับหลับฉันซ้าตึกเหนียมฉันซ้าหอยตีฉันซ้าtức là gìn giữ bảo hộ gọi là hộ trì kiến lập chánh pháp nghĩa là dựng lập làm cho người ta thấy làm cho người ta hiểu được chánh pháp gọi là kiến lập ức niệm chánh pháp tức là nhớ này, nhớ giỏi ghi nhớ giỏi về chánh pháp gọi là ức niệm thì những người đó tự mình hộ trì rồi tự mình dựng lập cho mọi người thấy hiểu rồi tự mình gìn giữ nhớ mãi mãi không quên thương xót và làm lợi ích an lạc nhiều cho thế gian và làm chỗ nương tựa cho thế gian. Hạng người đó là ai? Một là bậc xuất thế đủ tấm phiền não, xuất thế mà còn có những tấm phiền não. Hai là bậc tu đạo hòa nhập tứ đại hàm. Ba là bậc A Na Hàm, bốn là bậc A La Hán. Thì cái danh từ á, thì chúng ta thấy là danh từ của tiểu thừa, nhưng mà sự thật các ngài tu là tu cái hạnh của đại thừa, cho nên mình đừng có mắc kẹt ở danh từ mà tưởng đâu đó là bốn hạng người của tông tứ quả thanh văn, không phải. Đây Đức Phật mới giải thích từng hạng. Bốn hạng người trên đây hiện ra nơi đời có thể xót thương làm nhiều điều lợi ích an lạc cho thế gian, cho trời, cho người, làm chỗ y chỉ cho thế gian. Người thứ nhất, thế nào gọi là đủ tấm phiền não, tức là sức thế mà đủ tấm phiền não đó. Nếu có người hay phụng trì giới cấm, đầy đủ oai nghi, kiến lập chánh pháp, đối với mình thì gìn giữ giới cấm đầy đủ bao nhiêu mà lại dựng lập chánh pháp, nghe hiểu lời Phật dạy rồi đem phân biệt tuyên thuyết cho người khác, sẽ gọi rằng thiểu dục là đạo, đa dục không phải đạo. Bảo cho người ta biết thiểu dục tri túc đó là hợp đạo, còn nếu mà ham cầu nhiều thì cái đó không phải là đạo. Rộng giảng nói tám điều giác ngộ của bậc đại nhân như vậy, tức là như bác đại nhân giác đó, dạng cực giảng cho rộng cho họ hiểu. Có ai phạm tội thì chỉ bảo cho họ phát lò sám hối để trừ tội, khéo biết pháp bí mật của Bồ Tát phương tiện ra làm, khéo biết được những cái phương tiện khéo léo bí mật của Bồ Tát. Hạng người này gọi là phàm phu chứ chẳng phải bậc thứ tám. Hạng người này là hạng người phàm phu chứ không phải là bậc thứ tám, bởi vì bậc thứ tám là chỉ cho bậc Bồ Tát, còn ở đây là chỉ phàm phu. Tuy phàm phu còn đủ tấm phiền não mà người ta khéo họ trì chánh pháp, giảng dạy chánh pháp, hướng dẫn người trừ bỏ những tội lỗi và biết những cái phương tiện khéo léo của Bồ Tát. Người bậc thứ tám không phải phàm phu gọi là Bồ Tát, không gọi là Phật. Người bậc thứ tám tức là bát địa Bồ Tát thì không phải là phàm phu gọi là Bồ Tát mà chưa phải là Phật. Còn ở đây hạng người này tuy là phàm phu nhưng mà họ đã có những tư cách siêu xuất thế gian. Vì vậy mà nói những hạng người xuất thế mà còn đủ tánh phiền não. Hạng thứ hai là bậc tu đà hoàng và bậc tu đà hàm. Hạng này nếu được chánh pháp thời thọ thì chánh pháp, nghe pháp nơi Phật đúng theo chỗ đã được nghe, bèn viên chép thọ trì đọc tụng rồi nói lại cho người khác, không bao giờ hả người này nghe pháp rồi mà không chết, không thọ, không nói. Khi nghe rồi tự mình chết, thọ và nói lại cho người, và cũng không bao giờ nói Phật ta chứa dành bất tịnh như tôi tới nhân dân, tức là không bao giờ nói trái với luật của Phật. Hạng thứ hai đây chưa được bậc thứ ba, tức là tự nói bậc thứ ba gọi là Bồ Tát đã được thọ ký. Tuy rằng hạng này chưa phải trụ được bậc thứ ba, nhưng mà cũng là cái hạng mà vượt lên, chứ không phải là những hạng người thường. Nếu mà được trụ bậc thứ ba, tức là gọi là Bồ Tát đã được thọ ký, thì như vậy hạng này coi như Bồ Tát mà chưa được thọ ký. Hạng người thứ ba gọi là bậc A Na Hàm. Bậc này không có ở, không có những việc phỉ báng chính pháp, cho chứa tôi tớ các vật bất tịnh, thọ trì sách luận ngoại đạo, cũng không bị khắc trầm phiền não làm chướng, cự phiền não che ngăn, cũng không giấu trên thiệt xá lợi của Như Lai, không bị bệnh ngoài làm não hại, không bị bốn thứ lắm độc xâm nhiễm mà luận nói là ngã. Nhìn đây, nói là người này không có những việc sự bán chính pháp. Những việc đó những việc gì? Là những việc này cho chứa tôi tớ nè, cho chứa các vật bất tịnh nè, và cho đọc sách luận ngoại đạo. Cái hạng này cũng có những điều đó. Và hạng này không bị khách trầm phiền não làm chướng ngại, những cái phiền não cũ không còn che ngăn nữa, cũng không có giấu cái xá lợi chân thật của Phật. Cái xá lợi chân thật của Phật là cái gì? Tức là chỉ cho pháp thân đó. Nó là pháp thân không, nó là lúc nào cũng diễn bài để người ta nhận, người ta tin được có pháp thân, không bị bệnh ngoài làm não hại, tức là những cái bệnh bên ngoài không có não hại được, không bị bốn thứ vấn độc xâm nhiễm mà luận nó là ngã. Bốn thứ vấn độc xâm nhiễm là cái gì? Tức là tứ đại, nó là tứ đại, nó không còn có lấn hiếp lẫn nhau nữa, cho nên nơi cái thân tứ đại này không có nói ngã. Thường nói lý vô ngã, không bao giờ nói tham luyến thế pháp, mà thường nói pháp đại thừa, nói luôn không dứt. Không bao giờ nói những chuyện tham luyến tại pháp thế gian, mà chỉ nói pháp đại thừa lúc nào cũng còn mãi không dứt. Thân thể của vị này không có tám dạng hộ trùng, đã lìa hẳn dâm dục, dẫn đến trong giấc mộng sẵn trở bất tịnh, lúc sắp chết không sợ hãi, gần chết được an ổn tự tại. A Na Hàm nghĩa là gì? Người này không còn trở lại những lỗi lầm, không làm nhơ nhớp được người, là bậc Bồ Tát đã được thọ ký, sắp sẽ thành bậc vô thượng chánh giác. Đây gọi là hạng người thứ ba. Thành ra cái hạng người thứ ba này là chỉ cho Bồ Tát được thọ ký. Còn hạng người thứ hai kia là Bồ Tát chưa được thọ ký. Còn hạng người thứ nhất kia thì mới phát tâm Bồ Đề chứ chưa được là Bồ Tát. Thì như vậy cho chúng ta dễ hiểu, chứ khỏi lầm danh từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm cũng là tiểu thừa. Hạng người thứ tư là bậc A-la-hán. Bậc này dứt hẳn phiền não, giải thoát sanh tử, việc làm đã xong, là bậc là Bồ Tát trụ địa thứ 10, đặng trí huệ tự tại, có thể hiện bất cứ thân hình nào mà mọi loài ưa thích. Cái đây là tùy loại quá hiện đó. Muốn thành Phật liền có thể được thành, trọn nên vô lượng công đức như vậy, nên gọi là A-la-hán. Thì như vậy cái hạng người này là thập địa Bồ Tát, nghĩa là có thể muốn thành Phật cũng được, muốn quá độ chúng sanh cũng được, tùy tại, tùy ý tự tại, chứ không có bị chướng ngăn, cho nên gọi nó là A-la-hán. Trên đây là bốn hạng người xuất hiện nơi đời, xót thương người đời, đem nhiều lợi ích an vui cho thế gian, là chỗ thế gian nương tựa, là bậc rất tôn quý của cõi trời, cõi người, không khác gì Đức Như Lai. Thì như vậy, trong bốn hạng người đó là bốn hạng người đáng cho chúng sanh nương tựa. Có họ ra đời cũng như có Phật ra đời, chúng ta hết sức là nhờ vào đó để tiến tu được giải thoát. Trong phần này là ý Ngài Ca Diếp, Bồ Tát Ca Diếp, Ngài Ni. Ngài nói rằng Đức Phật nói sau này thì có những là thiên ma ba tình, nó sẽ biến hiện cái hình Phật dân dân mà nó phá hoại chính pháp. Mà giờ Đức Phật bảo con nương và bốn hạng người trên rồi như vậy rồi biết bao mau đó là bốn hạng người trên rồi, con nghe lời con lầm làm sao. Như vậy cho nên con không thể tin được bốn hạng người trên. Nếu mà họ thật không có gì, nếu ma hiện ra cái các cái gì đó thì làm sao mình chuyển giáo được, nào là giả nào là thật. Thì như vậy cho nên cái chỗ đó, cái chỗ mà làm cho con không thể nào mà có quan niệm kính mến để nương tựa theo được, thì đó là cái ý của Ngài Đại Ca Diếp ngồi mà thưa với Phật. Ở đây Đức Phật Ngài mới chỉ cho thấy.